Sự tích xuất gia của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lời người biên tập. Hòa Thượng Tuyên Hóa, quê ở huyện Sông Thành, tỉnh Cát Lâm, là người Hà Bạch. Thân phụ là Phú Hải, chuyên về nghề nông. Suốt đời cần kiệm trong nơm gia đình. Mẹ họ Hồ một đời ăn chay và niệm Phật không sót ngày nào. Ưa bố thí, thích làm việc thiện, hễ ai cần giúp là giúp ngay, nên làng xóm đều xưng tán và coi bà như một vị Bồ Tát sống. Vào đêm ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ, bà nằm mơ thấy Đức Phật A Di Đà giáng lâm, thân phóng hào quang, soi sáng thế giới, chấn động cả đất trời. Giấc mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy một mùi hương lạ, tỏa ra thơm ngát dị thường, tràn ngập toàn thân và tận gan phổi. Thật là một cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Phút chốc hòa thượng ra đời, khóc ròng 3 ngày 3 đêm mới nín, cơ hồ ngài đã biết được cái khổ phải gánh chịu của chúng sanh trong cõi ta bà. Dưới đây xin trích những điều tự thuật của hòa thượng về nhân duyên xuất gia của ngài. Thuở nhỏ, trước năm tôi lên 12 tuổi, tôi là một đứa bé rất cứng đầu. Cứng đầu tới cỡ nào, hễ có ai chọc tôi liền khóc. Và một khi tôi đã khóc là không biết bao giờ mới nín. Tôi không vâng lời cha mẹ mà tôi chỉ làm theo ý của mình. Nhiều lúc tôi từ chối không ăn, không uống, cứ như vậy mà kêu khóc. Cha mẹ tôi đành phải chịu thua, không còn cách nào để dạy tôi. Hồi đó tôi biết cha mẹ tôi thương tôi lắm. Khi thấy tôi không chịu ăn, thì hết sức mềm lòng mà chiều theo ý tôi. Thua ý, tôi bất hiếu đến độ như vậy. Tôi chẳng đếm xỉa về đến nỗi khổ tâm của cha mẹ vì mình. Nay hồi tưởng lại, tôi ân hận đã làm một đứa bé quá hư đốn. Lần nọ, một đứa bé láng giềng qua chơi. Hồi đó tôi mới biết bò, và nó cũng đương tập bò như tôi. Chúng tôi cùng bò trên một cái bục, hai đứa bé đua nhau bò coi ai mau hơn. Thế tôi bò vượt qua dẫn đầu nó bèn cắn vào chân tôi. Tôi thật ngu đần, thay vì phản kháng lại, tôi chỉ biết khóc, bây giờ nhớ lại thấy tất cười. Vào lúc 11 tuổi, tôi cùng các bạn trong thôn ra ngoài sớm chơi, tôi bắt gặp thay chết của một em bé. Từ khi ra đời, tôi chưa hề thấy cảnh chết chóc, nên tôi nghĩ rằng đứa bé đã đưa ngủ. Nhưng kêu nó mãi mà nó không tỉnh giấc, hai mắt nó thì nhắm nghiền, hơi thở không còn. Tôi chẳng hiểu ắt giáp chi, liền chạy về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, tại sao lại có đứa bé ngủ ở ngoài đồng như vậy? Mẹ tôi nói, đứa bé ấy chết rồi. Tại sao con người lại phải chết, và làm sao để thoát chết chứ? Tôi hỏi lại. Lúc đó có một người bà con đang ghé thăm gia đình đỡ lời nói rằng, chú phải xuất gia tu đạo thì mới tránh khỏi cái chết. Tôi trông thấy cái chết rồi nên tôi sợ lắm, tôi không muốn chết, tôi cảm thấy chuyện luân hồi sanh tử chẳng hay ho chi, và trong đầu đã nảy sanh ý muốn xuất gia. Bởi vì chỉ có tu đạo thì mới chặt đứt được vòng sinh tử. Một hôm, tôi thưa với mẹ tôi, con muốn xuất gia tu đạo, chẳng hiểu mẹ có ân thuận không? Mẹ tôi nói, xuất gia là một điều hay, mẹ không thể ngăn cản con được. Tuy nhiên, mẹ mong rằng con hãy chờ đến khi mẹ mất rồi, thì con xuất gia cũng chưa muộn. Vậy là mẹ đã chấp thuận cho tôi xuất gia. Mặc dầu chưa thể thực hiện ngay được ý nguyện của mình, nhưng tôi sung sướng vô cùng. Khi ấy tôi hồi tưởng lại những hành vi bất hiếu trong quá khứ. Tôi ôn lại những điều đã làm khiến cho mẹ tôi buồn phiền và hao tổn nhiều tâm sức vì tôi. Tôi tự hỏi phải làm gì để báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh thành và dạy dỗ tôi. Tỉnh tự.